Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 12 tháng 10, thứ tư trong tuần thứ 28 của Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 42 tới câu 46. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao nhãn lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, để ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như thế là thầy nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người dù chỉ một ngón tay cũng không động vào. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng, dẫu ngắn ngủi, nhưng hơn một lần, lời trách mắng của Đức Giêsu vang lên: Khốn cho các người. Trong tin mừng, dường như ta chẳng một lần được nghe, chẳng một lần phải nghe lời trách mắng ấy khi Đức Giêsu gặp gỡ những người tội lỗi, gặp gỡ những người đau khổ. Vậy mà những lời trách mắng khốn cho các người, chúng ta lại nghe Đức Giêsu lặp lại nhiều lần khi đối diện với những người được coi là giới ưu tuyển của Do Thái giáo. Đó là các kinh sư, đó là những người Pha-ri-sêu. Đức Giêsu không chấp nhận lối sống đức tin giả tạo và hình thức của họ. Chúa muốn họ đi vào đời sống nội tâm. Chúa muốn họ thực sự thực hiện lẽ công bình. Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Thích được nhận biết hơn là nhận của lễ toàn thiêu. Chúa muốn được yêu thương thực sự, chứ không chỉ yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi. Sống đức tin không có chỗ cho sự giả dối. Sống đức tin không có chỗ cho sự giả tạo. Sống đức tin không có chỗ cho thói hình thức. Những người Pha-ri-sêu, những kinh sư, đáng lẽ ra phải là những người mẫu mực trong đời sống đức tin, bởi vì họ hơn ai hết được hiểu biết và đón nhận những lời mặc khải. Thế nhưng, chính những hiểu biết lại trở thành chướng kỳ, ngăn cản họ. Đáng lẽ họ phải yêu mến, nhưng đã không diễn tả được lòng yêu mến đó. Khốn cho các người. Xin cho lời trách mắng đó của Chúa Giêsu làm chúng ta thức tỉnh, để chúng ta không phải nghe lời trách mắng của Chúa, lời trách mắng đối với từng Kitô hữu chúng ta. Bởi nhiều khi chúng ta cũng sống đức tin một cách giả tạo, sống đức tin một cách hình thức, ai sao tôi vậy, sống đức tin như một thói quen mà chẳng hề diễn tả lòng mến, sống đức tin chu toàn những bổn phận như một công việc bắt buộc chẳng đạt được, không gửi gắm nơi đó một ý thức, không gửi gắm nơi đó tâm tình cầu nguyện, không gửi gắm nơi đó lòng mến của chúng ta. Xin lời Chúa thức tỉnh chúng ta, để mỗi khi chúng ta làm điều gì, nhất là những việc thờ phượng Chúa, chúng ta ý thức, diễn tả tình yêu của chúng ta, tâm tình thờ lạy, kính tin dành cho Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ chỉ sống đức tin một cách hình thức, để rồi phải đón nhận lời của trách của Chúa, khốn cho các người. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con lòng mến, để chúng con nhờ lòng yêu mến đó mà có thái độ tôn thờ yêu mến Thiên Chúa cho chính đáng. Bởi lẽ chỉ có tình yêu mới có thể đáp trả tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng con nên hoàn trọn, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài.
Vì Chúa là bóng mắt cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa mượn cây trong dẫn đường con bay lên.
Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa,
con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đang cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng đâu có đôi tay, nhưng con tin đầy ngài.
Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa mang ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là điều khi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài.
Vì Chúa là bóng mắt cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa mượn cây trong dẫn đường con ngày đêm.
Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều. Vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời. Vì chỉ mình Ngài là giá miền trời con.
Khi con yêu Chúa, cuộc sống đâu có đáng cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng đâu có đôi tay, nhưng con tin nơi nào.
Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa ngoài ân sức cho cuộc đời an vui. Và Chúa là đường đi dẫn đưa con lại đến. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu dự lễ phong thánh Scalapini. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương thánh giám mục Scalapini có cái nhìn cảm thương đối với những người dân đón tiếp, giúp đỡ và gặp gỡ họ trong tinh thần huynh đệ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, dành cho hàng ngàn các tín hữu từ nhiều nơi về Roma tham dự lễ phong thánh cho Đức Giám mục Gian Battista Scalapini hôm Chủ nhật vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài các tín hữu và giáo quyền nguyên quán của vị thánh mới là giáo phận Como và Piacenza, còn có các tu sĩ nam nữ thuộc hai dòng tu nam nữ thừa sai thánh Carlo Borromeo do thánh nhân sáng lập và nữ tu hội đời thừa sai Scalapini. Hàng chục tu sĩ người Việt cũng tham dự buổi tiếp kiến. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, các tín hữu đã tham dự thánh lễ tạ ơn sau lễ phong thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng yêu mến của thánh Scalapini đối với những người di dân và có cái nhìn về họ như Chúa Giêsu. Khi thấy những đám đông, Chúa cảm thương họ vì họ mệt mỏi và kiệt lực như những chiên không người chăm sóc. Với lòng bác ái bao la và sự khôn khéo mục vụ, Đức Cha Scalapini lo lắng đảm bảo cho những người di dân được trợ giúp thích đáng về vật chất và tinh thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cả ngày nay, những cuộc di cư là một thách đố quan trọng và cho thấy rõ nhu cầu cấp thiết cần đặt tình huynh đệ lên trên sự từ khước, tình liên đới lên trên sự dửng dưng lãnh đạm. Ngày nay, mỗi tín hữu Kitô được kêu gọi suy tư về cái nhìn của Thiên Chúa đối với những anh chị em di dân, để cho cái nhìn của Chúa mở rộng cái nhìn của chúng ta nhờ cuộc gặp gỡ với nhân loại đang lữ hành qua sự gần gũi cụ thể theo gương Đức Giám mục Scalapini. Chúng ta được kêu gọi sống và phổ biến nền văn hóa gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ ngang hàng giữa người di dân và những người tại những nước tiếp cư. Đây là một kinh nghiệm làm cho ta được phong phú vì biểu lộ vẻ đẹp của sự khác biệt. Nó cũng phong phú vì niềm tin cậy và mến của những người di cư có thể nêu gương và thúc đẩy những người muốn dấn thân xây dựng một thế giới an bình và sung túc cho mọi người. Đức Thánh Cha nhận định rằng, để làm tăng trưởng tình huynh đệ và tình bạn xã hội, tất cả chúng ta được kêu gọi có tinh thần sáng tạo, suy nghĩ vượt ra ngoài những khuôn khổ. Chúng ta được kêu gọi mở ra những không gian mới, trong đó nghệ thuật, âm nhạc và sự sống chung với nhau trở thành những phương thế sinh động, liên văn hóa, trong đó ta có thể nếm hưởng sự phong phú do cuộc gặp gỡ giữa những khác biệt.
Tin tin xa xa công bố. Đức Thống Y Tổng có một tin xa xa khẳng định Đức Thánh Cha sẽ thăm Congo vào năm tới. Đức Thống Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận tin xa xa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào đầu năm tới, 2023. Đức Thống Y Ambongo cũng là thành viên hội đồng Thống Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 10 vừa qua tại giáo xứ Thánh Giuse ở Kinshasa, nhân dịp khai mạc năm mục vụ mới, Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Francisco không hủy bỏ hoặc quên lãng cuộc viếng thăm của Ngài tại Congo. Ngài sẽ đến, nhưng không phải trong năm này, nhưng vào đầu năm tới. Đức Hồng Y Ambongo không nói ngày nào, nhưng nhắc thêm rằng, cần phải nhận là các vấn đề sức khỏe của Đức Giáo Hoàng vẫn còn, cần phải cầu nguyện cho Ngài nhiều. Lẽ ra, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 7 năm nay, sau đó sẽ đến thăm Nam Sudan bên Kỳ Châu, nhưng chuyến công du bị hoãn lại vì Ngài bị đau đầu gối. Đức Thánh Cha rất tiếc vì quyết định này, và Ngài nói rằng đây là chuyến viếng thăm mà Ngài rất quan tâm. Tuy rằng, Đức Thánh Cha đã thực hiện được chuyến đi Canada một tuần lễ vào cuối tháng 7. Cách đây 3 tuần, trong cuộc họp báo trên máy bay chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua, khi từ Kazakhstan trở về Roma, Đức Thánh Cha kể rằng, hôm nọ, tôi đã nói chuyện với Đức Tổng giám mục Welby, giáo chủ Anh giáo, và chúng tôi thấy có thể thực hiện chuyến đi Nam Sudan vào tháng 3 năm tới. Và nếu tôi đi Nam Sudan thì tôi cũng sẽ đi Congo. Chúng tôi đang cố gắng. Chúng tôi sẽ đi cả ba người, đó là vị thủ lãnh giáo hội Scotland, Đức Tổng giám mục Welby và tôi. Hôm nọ, chúng tôi đã nói chuyện trực tuyến với nhau về vấn đề này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng gặp gỡ chủng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Chiều tối thứ Sáu ngày 7 tháng 10 vừa qua, quý thầy tại phân khoa thần học thuộc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã hân hoan chào đón Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, tân tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam đến huấn đức cùng dân thánh lễ cho gia đình Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội nhân dịp ngày kết thúc kỳ đại hội Hội đồng giám mục vừa qua. Trong gần 45 phút huấn đức, Đức cha Giuse đã giới thiệu với quý thầy về bổn gương Đức cha Lambert de Lamotte, vị giám đốc đầu tiên của chủng viện tại Việt Nam. Với trọng trách đang thực hiện trong tiến trình xin phong thánh cho Đức cha Lambert, Đức cha Giuse đã tiếp cận và sưu tập được nhiều di sản, tài liệu quý giá, nhất là qua chính lời di chúc của Đức cha Lambert để lại từ năm 1675 trước khi ngài qua đời năm 1679. Toàn bộ tài sản của ngài sẽ được dành cho công cuộc kiến thiết các chủng viện đằng trong. Đức cha Giuse cũng chia sẻ cho các chủng sinh tại phân khoa thần học về tiến trình hiệp hành tại giáo phận Phan Thiết của ngài đã thực hiện trong thời gian qua. Sáng hôm sau, thứ Bảy, Đức cha Giuse đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho gia đình Đại chúng viện. Đồng tế với ngài có cha giám đốc Bruno Phạm Bác Quế, quý cha linh hướng và cha giáo của Đại chúng viện. Với tâm tình của ngày thứ Bảy hướng về Đức Maria trong tháng Mừng Cuối, cách riêng có sự gợi hứng từ Tin Mừng Luca với lời khen đầy tế nhị của Đức Giêsu dành cho thân mẫu của mình. Phúc thay người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, Đức cha chủ tế đã mở ra cho cộng đoàn phụng vụ về một viễn tượng siêu nhiên vượt lên trên tình cảm tự nhiên, và ở đó, hình ảnh Đức Mẹ chính là mẫu gương tuyệt trác nhất cho tất cả nhân loại ngước lên, đặc biệt Mẹ cũng là Mẹ của mỗi người mục tử. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Bruno đã thay lời cho gia đình Đại chúng viện cảm ơn Đức cha đã hiện diện và chia sẻ, động viên cùng cầu nguyện cho Đại chúng viện. Cha Bruno cũng chúc mừng Đức cha Giuse trong sứ vụ mới. Tin Roma, lễ phong chân phước cho Mẹ Costanza Panas. Lúc 5:30 chiều Chủ nhật, mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho Mẹ Maria Costanza Panas, sinh năm 1896, mất năm 1963, viện mẫu của đăng viện dòng thánh Clara Capuchin ở thành phố Fabriano, thuộc tỉnh Ancona ở miền Trung Ý. Đồng tế với Đức Hồng y có Đức giám mục sở tại Francesco Massara cùng với hai hồng y, 9 giám mục, 60 linh mục, trước sự hiện diện của 80 nữ tu, 30 tu huynh và đông đảo các tín hữu trong vùng. Nữ tu Maria Costanza, tục danh là Agnes, sinh năm 1896 ở tỉnh Belluno, miền đông Bắc Ý, trong một gia đình nghèo làm thợ thủ công. Sau khi mãn trung học, Agnes làm giáo viên ở Conetta, tỉnh Venezia. Tại đây, chị gặp cha Luigi Fred, dòng hiếu sinh, và sau đó cha trở thành linh hướng của chị. Tháng 10 năm 1917, khi được 21 tuổi, chị xin vào đăng viện Thánh Clara Capuchin ở Fabriano và năm sau nhận tu phục với tên dòng là Maria Costanza. Chị thích ứng mau lẹ với đời sống tu trì, với tinh thần hăng hái, vui tươi, khiêm tốn, chu toàn mọi phận sự, cả những việc khiêm hạ nhất. Năm 1927, chị Costanza trở thành giáo tập, và năm 1936, khi được 40 tuổi, chị được bầu làm viện mẫu của đăng viện. Nhiệm vụ này chị đảm trách trong 12 năm cho đến năm 1952, rồi từ năm 1955 cho đến khi qua đời. Nhiều người đã đến đăng viện Fabriano để xin những lời khuyên bảo của Mẹ Costanza trong những thời buổi khó khăn hoặc khi bị khủng hoảng nội tâm. Mẹ đặc biệt dâng những khổ đau vì bệnh tật của mình để cầu cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Công đồng chung Vatican II. Mẹ qua đời tại Fabriano ngày 28 tháng 5 năm 1963, thọ 67 tuổi. Trong tiến trình phong chân phước, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Costanza, xảy ra hồi năm 1985. Một hài nhi ở San Severino Marche bị thiếu máu bẩm sinh và xuất huyết não, suy đa tạng, đã được khỏi bệnh lạ lùng sau khi ông bà của bé cầu xin vị tư tế chúa Maria Costanza Panas cứu chữa cháu.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổ chức năm thứ 100 hỗ trợ Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi có một cái nhìn mới về nền kinh tế, nhìn xem tha nhân như một người anh chị em trước khi là một khách hàng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 10 vừa qua dành cho các tham dự viên hội nghị do tổ chức Centesimus Annus năm thứ 100 đề xướng và tiến hành trong những ngày vừa qua về đề tài. Phát triển bao gồm để loại trừ nạn nghèo đói và thăng tiến phát triển lâu bền cho hòa bình. Năm thứ 100 là tên thông điệp do Thánh Gioan Paulo thứ hai ban hành năm 1991 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12, Rerum Novarum, tâm sự. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Paulo thứ sáu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự tăng trưởng bao gồm một sự phát triển không chỉ giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng có tính cách toàn diện, phát triển tất cả mọi người và con người toàn diện. Đức Thánh Cha nói, đó cũng là công tác của chúng ta, đặc biệt của anh chị em, trong tư cách là giáo dân, làm dạy em thực tại kinh tế theo nghĩa luân lý đạo đức, tăng trưởng theo nghĩa phát triển, và anh chị em thực hành điều đó trong nhãn giới tin mừng. Vì tất cả nảy sinh từ cách thức chúng ta nhìn thực tại. Cái nhìn của Chúa Giêsu biết nhìn thấy nơi người nghèo có hai đồng tiền nhỏ trong thùng dân cúng ở đền thờ như một cử chỉ thuận thiện. Cái nhìn của Chúa Giêsu tin từ lòng thương xót và cảm thương đối với những người nghèo và những người bị loại trừ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh giác, chúng ta không bài trừ nạn nghèo đói bằng chủ trương di trợ giúp. Như tôi đã nói trong thông điệp Laudato Si, giúp đỡ người nghèo bằng tiền bạc luôn luôn phải là một phương dược tạm thời để đối phó với tình trạng cấp thiết. Đối tượng thích hợp phải là làm sao để người nghèo có được một đời sống xứng đáng qua công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tổ chức Centesimus Annus có thể mang lại những suy tư quan trọng trong những ngày này qua sự hoán cải cái nhìn của mỗi người. Cái nhìn khiêm tốn của người nhìn thấy nơi mỗi người nam nữ mình gặp như một người anh chị em cần phải được tôn trọng trong phẩm giá trước khi có thể là một khách hàng. Chỉ với cái nhìn đó, chúng ta mới có thể chiến đấu chống những tai ương của nạn đầu cơ hiện nay do những luồng gió chiến tranh vùi dưỡng. Không bao giờ nhìn tha nhân từ trên nhìn xuống. Chỉ như thế mới là lối hành động của mỗi người xây dựng hòa bình.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, việc giải nước phép sau thánh lễ có đúng hay không là câu hỏi mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ đưa ra câu trả lời cho chúng ta trong ngày học hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Trước hết là xin chia sẻ lại với các anh chị một thắc mắc của một người bạn học viên trong lớp chúng ta. Viết như thế này, con nghe một cha nói là việc rảy nước thánh sau thánh lễ là không đúng. Ngài nói là nước thánh chỉ là á bí tích và không thể được thực hiện việc thanh tẩy bằng nước thánh sau khi mọi người đã được tham dự bí tích thánh thể và rước Chúa vào lòng. Nhưng con thấy ở một số nhà thờ, các cha vẫn hay rảy nước thánh cuối lễ, và giáo dân chúng con cũng thích được nước thánh tưới gội trên mình, cho nên cứ cố nhích lên để được cha rảy chúng vào người. Xin cha giải thích cho ý kiến của vị linh mục đã trình bày ở trên. Tôi không biết ở nhà thờ nào mà rảy nước thánh vào cuối lễ. Có nhiều không? Sao tôi không thấy à? Nhà thờ Chí Hòa hả? Thế bây giờ, trước hết là chúng ta phải xem cái việc rảy nước thánh có ý nghĩa gì đã. Thế trong sách Cử Hành các bí tích và các nghi thức, thì khi nói về nghi thức làm thánh nước á, thì giáo hội hướng dẫn như thế này. Thứ nhất, truyền thống làm phép và sử dụng nước thánh đã có từ rất lâu trong đời sống giáo hội. Nước được làm phép nhắc cho chúng ta chính Chúa Giêsu là nước hằng sống được ban cho nhân loại. Ngài thiết lập bí tích thánh thể trong nước để con người được tái sinh trong đời sống mới. Chúa Giêsu chính là phép lành tối cao của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Anh chị nhớ ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương thứ 6 nói về bánh hằng sống. Rồi có một chương nói về Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Cho nên việc làm phép nước và rảy nước thánh trước hết nhắc cho mình nhớ chính Chúa Giêsu là nước hằng sống. Điều căn bản là chỗ đó. Bây giờ cái điểm thứ hai, nước thánh được dùng trong những trường hợp sau đây. Người tín hữu vào nhà thờ nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta quen rồi. Kế đó, nước thánh được rảy trên người tín hữu để nhắc đến nước của bí tích thánh thể. Đặc biệt là lúc nào?
Lễ phục sinh.
Mỗi một Chủ nhật trong một thánh lễ nào đó được cử hành ở một nhà thờ, thì thay cho phần sám hối đầu lễ là nghi thức rảy nước thánh. Nhưng mà việc rảy nước thánh có một ý nghĩa sâu xa nhất là vào đêm vọng phục sinh. Khi đó linh mục làm phép nước và sau đó ngài rảy lên trên cộng đoàn và cộng đoàn hát bài gì? Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Alleluia, Alleluia. Rất là phong phú ý nghĩa của việc rảy nước thánh. Kế tiếp là nước thánh được rảy lên nơi chốn hay các đồ vật để chỉ phúc lành của Thiên Chúa. Linh mục làm phép ảnh tượng chẳng hạn rảy nước thánh, đôi khi làm phép thức bữa ăn nữa. Tôi đi làm lễ thêm sức thì mỗi cháu nó có một tấm bánh làm quà cho nó, thì các cha cũng xin tôi làm phép rảy nước thánh chúc phúc. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì tôi thiên về ý kiến của vị linh mục viết ở trong tờ giấy này. Tức là đâu có cần gì mà phải rảy nước thánh ở sau lễ, bởi vì lúc đấy mình đã rước lễ rồi, Chúa Giêsu ở trong lòng mình, đấng chí thánh ở trong lòng mình, còn rảy nước thánh làm gì nữa. Tôi nhớ ngày xưa khi còn làm linh mục á, thì cũng đi sức dầu cho nhiều bệnh nhân. Một hai lần đi sức dầu ở một vài gia đình, gốc miền Nam, có một cử chỉ rất hay là khi đi sức dầu cho bệnh nhân thì đồng thời cũng đem mình Thánh Chúa đến cho họ rước như là của ăn đàn. Từ Việt Nam nói rất hay, của ăn đàn. Thế thì khi mình mới đến gặp mình Thánh Chúa ở trên bàn thờ thì sức dầu cho bệnh nhân, giải tội cho họ, rồi cùng đọc kinh lạy cha để cho họ rước lễ. Thế thì khi đã cho họ rước lễ rồi thì cả gia đình ấy người ta không hướng về bàn thờ nữa, mà người ta hướng về bệnh nhân để đọc kinh cảm ơn. Hay không? Bởi bây giờ Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở trong lòng người bệnh đó, mới rước lễ đó. Cho nên người ta hướng về đó đọc kinh cảm ơn. Mình đi lễ, mình đã rước Chúa vào lòng, đứng chí thánh ở đây rồi, còn rảy nó thánh gì nữa. Có lẽ theo cảm tính thì chúng ta thích ấy. Giống như là người bạn học viên diễn tả, con muốn nước thánh rảy trúng vào người. Mà theo cảm tính thôi, không cần thiết gì. Mà nếu chúng ta cứ thêm những cái phụ chú như thế này vào thì nó vô cùng. Người cha này thêm cái này, người cha khác thêm cái khác. Nhiều khi những cái nghi thức của loài người nó lại quan trọng hơn bí tích của Chúa thì nguy hiểm lắm. Cho nên là chắc phải xác định cho rõ như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Caritas Giáo Phận Vinh và tình người trong cơn lũ dữ vừa xảy ra ở miền Trung Việt Nam ngày 2 tháng 10 vừa qua. Từng luồng gió mạnh luồn qua những khe cửa nhỏ, cuốn đi bao ngôi nhà nằm trên bên giữa trời. Từng cơn mưa nặng hạt ngày đêm xối xả khắp mọi nơi, trên chốn làng quê nghèo khổ. Từng đợt lũ kéo về nhấn chìm bao nhà cửa, nó cuốn trôi bao hoa màu, bao tài sản và thậm chí cả mạng sống con người. Đó là tất cả những gì mà người dân miền Trung, đặc biệt là người dân xứ Nghệ, phải gánh chịu sau sự hoành hành của cơn bão Noru. Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật và đưa tin về những hậu quả mà cơn bão Noru mang đến cho người dân. Những con số thống kê cho chúng ta biết được sức tàn phá của nó. Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái, thì tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2022 như sau. Về người thì có 9 người chết, Nghệ An 8 người, Yên Bái 1 người. Về nhà có 44 nhà sụp đổ, 174 nhà bị hư hỏng tốc mái, 1.418 hộ phải di dời, 9.715 nhà bị ngập. Nghệ An 8.373 nhà, Hà Tĩnh 1.210 nhà và Thanh Hóa 132 nhà. Về nông nghiệp thì 4.105 hecta lúa, 10.387 hecta hoa màu, 10.667 hecta cây trồng khác bị thiệt hại. Về chăn nuôi thủy sản thì 1.832 con gia súc, hơn 238.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. 12.715 hecta ao hồ bị thiệt hại. Về thủy lợi, 12.108 mét đê, kè, kênh mương, 44 đập loại nhỏ bị hư hỏng. Về giao thông, sạt lở hơn 123.000 mét khối đất, 112 cầu cống bị hư hỏng. Trong đó thiệt hại do lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An từ đêm 1 tháng 10 đến 2 tháng 10 như sau. Một người chết do lũ tràn, 14 nhà bị cuốn trôi, 85 nhà ngập nước và ngập trong đất đá, 19 nhà và 15 điểm giao thông sạt lở, ruộng nương hoa màu ao hồ bị vùi lấp. Các bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ bị cô lập hoàn toàn. Ấy thế nhưng, đó chỉ là những thống kê sơ bộ về hậu quả của cơn bão Noru, bởi vẫn còn biết bao nhiêu hoa màu tài sản, thậm chí con người đang bị nhấn chìm sâu trong dòng nước mênh mông và đất đá. Những con số hình ảnh và cả những video làm cho ai xem cũng phải chết lặng. Chết lặng bởi sự tàn phá kinh hoàng mà nó mang đến. Chết lặng bởi sự mất mát quá lớn đối với người dân và chết lặng bởi những giây phút chia ly quặn lòng. Thế nhưng, giữa những giây phút đau thương đó, tình người lại được thắp lên như một tia nắng ấm, mang đầy hy vọng. Người người nhà nhà, từ Bắc vô Nam, tất cả đang hướng về khúc ruột miền Trung. Trong tình cảnh thiên tai ập đến, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2022, Caritas Giáo Phận Vinh đã nhanh chóng kịp thời đến hiện diện trực tiếp một số địa bàn ngập nặng, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân và nâng đỡ tinh thần cho người hoạn nạn. Những ngày qua, số hàng cứu trợ khẩn cấp được Caritas phân phối là 5.100 thùng mì tôm các loại, gần 300 triệu tiền mặt cùng với áo phao, nước uống cho người dân các xã Hưng Hưng, Hưng Yên Bắc và Hưng Yên Nam, Long Xá, Châu Châu thuộc huyện Lưng Nguyên, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Thanh, thị trấn Cầu Giác thuộc huyện Quỳnh Lưu, xã Thanh Tùng, Thanh Chương, xã Nghi Diên, Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, bản Hòa Sơn, Sơn Hòa thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Caritas Giáo Phận Vinh đã nhận được sự chung tay trợ giúp khẩn cấp của Caritas Việt Nam 3.000 thùng mì tôm, Hội Tình Thương Việt Nam 700 thùng mì, nhóm Bay Area Family LV 250 thùng, cùng với số tập thể cá nhân đã chung tay cùng Caritas Giáo Phận Vinh giúp người dân lúc nguy nan. Cứu trợ khẩn cấp chỉ giải quyết được tính cấp thời là cứu đói, cứu nguy cho người dân, nhưng để ổn định và tái tạo cuộc sống người dân còn gặp phải muôn vàn khó khăn. Có những gia đình chia ly người thân, nhà cửa tan nát, hoa màu tài sản bị cuốn trôi, phải sống giữa màn trời chiếu đất với hai bàn tay trắng. Riêng tại hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, không những nhà cửa mà đất ở, đất trồng trọt và ruộng vườn cũng bị vùi sâu dưới đá cát. Có một số người dân ở bản Hòa Sơn kể lại, khi nước đầu nguồn bắt đầu đổ ào ào kéo theo đất đá ùa xuống, thì cả bản làng hét toáng rồi đưa nhau chạy tán loạn lên những ngọn núi khác để cứu lấy chính mình, bỏ lại tất cả. Anh Tuấn, người vừa hết nghĩa vụ quân sự 2 năm, hiện sống với người cha già nói thêm, cũng may là nó xảy ra lúc trời sắp sáng nên người dân kịp chạy, chứ nó xảy ra nửa đêm thì giờ người dân cả hai bản đã bị chôn vùi cuốn trôi hết. Người dân còn cho biết có những người chạy hoảng lên rừng cao 2 ngày không biết đường xuống, sau đó nhờ thanh niên chặt cây rẽ lối tìm thấy và đưa xuống núi. Đến với người dân gặp nạn lúc này, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi mất mát kinh hoàng đối với họ, những dòng lệ chưa kịp lau khô, những ánh mắt thất thần và bao lời kể mang theo âm điệu run run sợ hãi, hòa điệu cùng tiếng ồn ào của dòng nước đang cuốn như thác với dòng người cứu trợ. Ẩn hiện trên từng khuôn mặt là nỗi buồn đau khi thực tế đối diện với sự thật bất ổn trước dòng nước thiên nhiên lạnh lùng và nỗi đau cho tương lai phải đương đầu. Caritas Giáo Phận Vinh cần lắm những tình thương chia sẻ phục hồi thiên tai cho các gia đình hoạn nạn, xoa dịu tinh thần của người đau khổ, hầu mong vơi bớt nỗi đau khổ của người dân. Nhà giáo dục William Otterwald nói rằng, yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. Tình yêu không chỉ hệ tại nơi lời nói, nhưng nó còn lan tỏa ở việc làm thiết thực và ý nghĩa cho nhau. Hơn nữa, tình yêu chỉ lớn lên nếu con người biết cho đi và trao ban cho những ai thiếu may mắn. Ước gì qua những cử chỉ yêu thương hết sức nhỏ bé và đơn sơ này, những người dân nơi đây sẽ vơi đi phần nào những mất mát. Hơn nữa, đây như là nghĩa cử cao đẹp để khơi gợi trong tâm hồn mỗi người về tình liên đới, hiệp nhất và chia sẻ với nhau trong gia đình nhân loại. Bài viết của Doan Nguyễn và nữ tu Minh Nhật, một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Nguyện nhiên thay cao quý thay hồng ân được làm người, được làm con Thiên Chúa, được sống và được yêu. Một tình yêu thanh thiết đôi kết hai chiều như màu nhiệm thâm giá Chúa Kitô. Chiều cao luôn vươn lên cao để được sống thân tình với một Thiên Chúa tình yêu. Chiều ngang hướng tới tha nhân để yêu mến mọi người cũng là con cái một cha. Vì yêu là hy sinh, là tự hiến cho người mình yêu.
Trong cuộc sống, chúng ta thường tìm kiếm những điều to lớn mà xem thường điều bé nhỏ. Câu chuyện sau đây cho thấy, những điều bị xem là bé nhỏ lại trở nên ý nghĩa. Có một cô gái đang đi dạo phố, chợt cô thấy một người đàn ông vẻ mặt rầu rĩ. Cô liền đến trò chuyện và nở nụ cười thân thiện, làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn. Về nhà, anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ, và viết cho người bạn ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui mừng vì nhận được thư của người bạn cũ, đến nỗi, sau bữa trưa, anh tặng một món tiền cho chị hầu bàn. Ngạc nhiên vì món tiền đã nhận được, chị hầu bàn chia sẻ chút ít cho một người ăn xin bên đường. Người ăn xin rất cảm động vì đã hai ngày nay anh chẳng có gì ăn. Trên đường trở về khu ổ chuột lơ bẩn, anh thấy một chú chó đang rét run cầm cập trong cơn bão tuyết. Anh mang nó về sưởi ấm và cho nó ăn. Đêm ấy, khi mọi người đang ngủ say, thì túp lều của anh bốc cháy. Chú chó sủa lớn tiếng đánh thức mọi người dậy và họ đã thoát chết. Một trong những người được thoát chết đêm ấy, sau này đã trở thành bác sĩ, tìm ra một loại vaccine chữa bệnh nan y. Tất cả điều tốt đẹp trên bắt đầu từ việc trao đi một nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta hay xem thường những điều nhỏ, một dấu chấm nhỏ, một bông hoa nhỏ, một con kiến nhỏ. Nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối vô dụng. Một nụ cười nhỏ ví như chất xúc tác, có khả năng tạo ra những hành vi tích cực liên tiếp nhau. Ta có thể sâu chuỗi, kết nối những hành vi tích cực, làm cho cuộc sống giảm bớt những điều tiêu cực. Trao đi một chén cơm cho kẻ đói ăn, ly nước cho người đang khát, chiếc áo cho người đang rét. Đó là cách chúng ta tiếp đón và phục vụ chính Thiên Chúa, là ta tin mừng hóa cuộc sống vậy. Chúa Giêsu dạy ta phải khiêm tốn tiếp đón Thiên Chúa qua những người nghèo khổ tội lỗi, bà quá, trẻ nhỏ. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm, nhưng là nhìn nhận đúng con người của mình. Bản tính con người của chúng ta thường thích được ca ngợi, thích tiếng khen. Khi được khen, người ta dễ có thái độ kiêu căng, dường như kiêu căng đã thấm vào máu thịt. Nó là gen di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngờ tình thương Thiên Chúa. Lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ. Ngài không nỡ để mặc con người sống trong tội lỗi. Ngài đã sửa dạy cho các tiên tri đến giáo huấn, và sau cùng đã cho người con một yêu dấu sinh xuống trần gian để cứu độ con người, để xây dựng đời sống có ý nghĩa. Chúng ta đừng ngần ngại trao đi một nụ cười, một lời động viên thăm hỏi. Đó cũng là cách ta sống lời Chúa dạy. Qua yêu thương, chúng ta có thể biến điều khiếm khuyết thành điều hoàn hảo, san bằng mọi hố sâu ngăn cách, lấp đầy mọi thiếu thốn. Thiên Chúa là tình yêu, người luôn thi hành sứ mạng yêu thương, cho dù phải hy sinh cả người con một để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi kiêu hãnh của mình để đến với tha nhân. Chúa không đòi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng muốn chúng ta cộng tác bằng những khả năng Chúa ban, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng bác ái, bằng thái độ khiêm tốn phục vụ. Hội Thánh mời gọi tất cả chúng ta tham dự vào tiến trình hiệp hành bằng cách gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe và phân định, để thực thi lời Chúa dạy, lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau với một con tim và khối óc rộng mở, xóa bỏ những rào cản và thành kiến, hầu hướng tới mối tương quan đại đồng và huynh đệ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con tinh thần phục vụ khiêm tốn. Xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa qua những người xung quanh, cùng chung tay xây dựng hội thánh hiệp hành trong an bình và tràn đầy niềm vui. Amen.
Thơm hương làm cuộc sống tươi màu.
góp phần tô thắm mùa xuân. Tình yêu của ta du thương, làm nữ khách thương trần, ân lòng trên nghèo hay tình yêu là ân ban của Thiên Chúa, muôn đời viên mãn. Huyền nhiệm thay, cao quý thay, công ơn được làm nên, làm con Thiên Chúa được sống và được yêu. Một tình yêu thanh thiết đôi kết hai chiều, như mầu nhiệm thâm tha Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.